From the conference center at
trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, chúng tôi mang đến cho các anh em phiên họp trước tư tế của Đại hội Trung ương đáng niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do một ca đoàn trước tư tế từ trung tâm huấn luyện truyền giáo ở Provo, Utah đảm trách.
President Henry B.
Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp trước tư tế buổi tối hôm nay. Thưa các anh em, chúng tôi xin chào mừng các anh em đến tham dự phiên họp trước tư tế trung ương của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 184 của Giáo hội các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Phiên họp này đang được chuyển tiếp qua hệ thống vệ tinh đến những người nắm giữ chức tư tế đang ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do một nhóm chức tư tế từ trung tâm huấn luyện truyền giáo ở Provo, Utah đảm trách dưới sự hướng dẫn của Ryan Egger và Elmer Keck với Clay Christiansen đến đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp buổi tối hôm nay với bài hát Hãy đứng lên những người nam của Thượng Đế. Rồi sau đó anh cả Bruce A. Carlson thuộc nhóm tú số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
God.
Chúa Cha thiên thượng của chúng con.
Chúng con vui mừng về lời mời tham dự cái buổi phiên họp thứ tư này trong đại hội chúc mừng này. Bây giờ chúng con suy ngẫm về các phước lành của chức tư tế mà quyền năng của Cha được thể hiện trong cuộc sống của chúng con. Chúng con nhận ra nhiệm vụ để phục vụ những người chung quanh chúng con và để tham gia trong công việc cứu rỗi cho con cái của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha về vị nắm tự của Cha, Chúa Giêsu Kitô, và chúng con nhận ra qua ân điển của Ngài, chúng con có thể thực hiện công việc của Cha. Chúng con cảm ơn Cha về vị tiên tri tại thế hôm nay và sức khỏe của ông và các sứ đồ khác mà ủng hộ và hỗ trợ ông ta. Chúng con cảm ơn Cha về những lời sứ điệp mà sẽ được chia sẻ đây. Và chúng con cảm ơn Cha về những cảm giác và những cảm nhận mà chúng ta sẽ có tại đây khi chúng con đã nghe những điều này trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will now.
Giờ đây cao đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức một liên khúc các bài ca của người truyền giáo từ sách ca của thiếu nhi. Sau bài hát này, chúng ta sẽ được hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh cả Quentin L. Cook thuộc nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau ông là anh cả Craig C. Christensen thuộc chủ tịch đoàn nhóm tiếp số thầy 70. Sau đó, giám trợ Dean M. Davis đệ nhị cố vấn trong giám trợ đoàn chủ tọa sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Bring the world here. Thank you for that.
Cảm ơn ca đoàn về tốt đẹp về những bài ca đó. Kính khi tôi, các em thân mến, ước muốn của tôi buổi tối hôm nay là để chia sẻ một số lời khuyên nhẹ về những quyết định và lựa chọn. Khi tôi còn là một luật sư ở trẻ tuổi, tôi đã làm một số công việc pháp lý cho công ty sản xuất bộ phim hoạt họa nhiều tập là Charlie Brown, thường được chiếu trên TV. Tôi trở thành một người hâm mộ Charles Schwartz về Charlie Brown, Snoopy và Lucy. Một trong những tập tôi ưa thích trong bộ phim hoạt họa đó liên quan đến Lucy. Đội bóng chày của Charlie Brown đang tham dự một trận đấu bóng chày rất quan trọng. Lucy đang chơi phía bên phải của đội bóng và một quả bóng được đánh bay cao về phía nó. Và đó là bàn cuối của hiệp thứ 9. Nếu Lucy chụp được thì đội của Lucy sẽ thắng. Nếu mà chụp hụt thì đội của Lucy sẽ thì đội kia sẽ thắng.
Lucy then looked at her teammate.
Ngồi xuống và đồng đội của nó háo hức nhìn theo. Lucy đã chụp hụt quả bóng. Charlie Brown bực mình ném găng tay xuống đất. Sau đó Lucy nhìn đồng đội của mình đặt tay lên đầu hông và đặt tay lên hông và nói: làm thế nào mấy bạn mà muốn tôi chụp được bóng khi tôi lo lắng về chính sách đối ngoại của nước ta? Đây là một trong những quả bóng mà Lucy chụp hụt trong nhiều năm và mỗi lần như thế nó đều có một lời bào chữa mới. Trong giáo vụ của Chủ tịch Monson, ông thường dạy rằng những quyết định sẽ định đoạt số mệnh. Trong tinh thần đó, lời khuyên nhạy của tôi buổi tối hôm nay là hãy tránh đưa ra lời giải thích duy lý nào làm ngăn cản chúng ta đưa ra những quyết định ngay chính, nhất là liên quan đến việc phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Trong Esai, chúng ta được dạy rằng chúng ta phải biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Tôi tin rằng là điều quan trọng đặc biệt trong thời kỳ chúng ta, khi Satan đang có ảnh hưởng mạnh mẽ đến con người trong rất nhiều cách mới mẻ và tinh tế, thì những lựa chọn quyết định của chúng ta phải được đưa ra một cách cẩn thận và phù hợp với các mục tiêu mà chúng ta tự nhận làm là đang sống theo. Chúng ta cần phải hoàn toàn cam kết với các lệnh truyền và nghiêm túc tuân thủ và các giáo ước thiêng liêng. Khi chúng ta cho phép những lời giải thích duy lý ngăn cản chúng ta thực hiện các lễ thiêng ân trong đền thờ, các công việc truyền giáo xứng đáng và hôn nhân trong đền thờ, thì những lời giải thích này rất tai hại. Thật là đau lòng khi chúng ta tự nhận tin tưởng vào những mục tiêu này và vậy mà không tuân theo lối sống hàng ngày cần thiết để đạt được các mục tiêu đó. Một số người trẻ tuổi tự nhận lập mục tiêu để được kết hôn trong đền thờ lại không hẹn hò với những người xứng đáng đi đền thờ. Các em thanh niên thân mến, ngày nào các em còn sống độc thân thì sau khi các em đến một độ tuổi thích hợp và đạt mức độ chín chắn nào đó thì các em có thể càng trở nên hài lòng hơn với cuộc sống độc thân. Gần đây tôi có gặp một thiếu niên hiền lành. Mục tiêu của em ấy là đi truyền giáo, có được học vấn, kết hôn trong đền thờ và có được một gia đình hạnh phúc trung tính. Tôi rất hài lòng với các mục tiêu của em ấy. Nhưng trong khi nói chuyện thêm, thì rõ ràng là hành vi của em ấy và những lựa chọn của em ấy đưa ra lại không phù hợp với các mục tiêu của em ấy. Tôi cảm thấy là em ấy thực sự muốn đi truyền giáo và tránh những phạm giới nghiêm trọng mà sẽ ngăn cản em ấy đi truyền giáo. Nhưng sinh hoạt hàng ngày của em ấy đã không chuẩn bị cho em ấy đối phó với những thử thách về thể chất, tình cảm, giao tiếp về trí tuệ và thuộc linh. Em ấy sẽ học cách làm việc chăm chỉ. Em ấy đã không nghiêm túc trong việc học hành hay lớp viên giáo lý. Em ấy đi nhà thờ, nhưng đã không đọc sách Mạc Môn. Em ấy đã dành rất nhiều thời gian chơi trò video và truyền thông xã hội. Em ấy dường như nghĩ rằng chỉ cần đi truyền giáo là đủ. Các em thiếu niên, hãy tái cam kết với hành vi xứng đáng và sự chuẩn bị nghiêm chỉnh để trở thành sứ giả của Chúa Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Mối quan tâm của tôi không phải là chỉ về những quyết định trọng đại ảnh hưởng đến cuộc sống, mà còn về những quyết định kém quan trọng hơn, thế giới thường ngày và các quyết định dường như bình thường mà chúng ta dành hầu hết thời gian của mình. Trong các lĩnh vực này, chúng ta cần phải nhấn mạnh đến sự điều độ, cân bằng và nhất là khôn ngoan. Một ví dụ tuyệt vời về sự cần thiết phải điều độ, cân bằng và khôn ngoan là việc sử dụng Internet. Internet có thể sử dụng để làm công việc truyền giáo, phụ giúp trong các trách nhiệm của chức tư tế, tìm ra các tổ tiên quý giá để tiếp nhận các giao lễ đền thờ thiêng liêng. Internet chứa đựng rất nhiều tiềm năng tốt lành. Chúng ta cũng biết nó có thể truyền tải rất nhiều điều xấu xa, kể cả hình ảnh khiêu dâm, cảnh tàn ác qua thông tin kỹ thuật số và nói chuyện vô ích. Nó cũng có thể dẫn đến những ý nghĩ và hành động điên rồ, như anh Reed đang giảng dạy một cách hùng hồn trong đại hội trung ương lần trước khi nói về Internet. Các em có thể bị lôi cuốn vào vô số vấn đề không quan trọng mà sẽ lãng phí thời giờ và làm giảm tiềm năng của các em. Nhưng những điều làm sao lãng và chống đối sự ngay chính không chỉ ở trên Internet mà thôi, mà còn ở khắp mọi nơi. Chúng ảnh hưởng không những đến giới trẻ mà đến tất cả chúng ta. Anh cả Bernard gần đây đã cảnh báo các tín hữu phải xác thực trong việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Một nhà lãnh đạo tư tưởng nổi tiếng là Brooks đã nhấn mạnh đến điểm này. Ông nhận xét rằng khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta có thể khuyên hướng tung ra các chi tiết hạnh phúc về cuộc sống của mình, chứ không phải là những lúc khó khăn. Chúng ta chỉ mô tả phần nào cuộc sống hiện thực, đôi khi phóng đại hoặc giả tạo. Chúng ta mô tả cuộc sống này và sau đó chúng ta giữ phần vào cuộc sống hầu như hoàn toàn giả tạo của bạn bè trên phương tiện truyền thông xã hội của mình. Tôi thì chúng ta cảm thấy như đang chìm đắm trong cảnh phù phiếm, rầu dại, tiếng ông vô nghĩa và tranh chấp liên tục. Khi chúng ta giảm bớt những điều làm mình sao lãng và xem xét kỹ những điều này thực sự là gì, thì chúng ta không được phụ giúp nhiều trong cuộc tìm kiếm vinh cửu của mình hướng tới các mục tiêu ngày chính. Khi hợp lý hóa những lựa chọn sai lầm, dù lớn hay nhỏ, mà không phù hợp với phúc âm phục hồi, thì chúng ta đã mất đi các phước lành và sự bảo vệ chúng ta cần và thường bị sa vào bẫy tội lỗi hoặc đơn giản là bị mất phương hướng. Tôi đặc biệt quan tâm đến sự rầu dại và việc bị ám ảnh với tất cả mọi việc lạ. Trong giáo hội, chúng tôi khuyến khích và ngợi khen lễ thật và sự hiểu biết về mọi sự việc. Nhưng khi văn hóa, sự hiểu biết và tập tục xã hội bị tách rời khỏi kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế và vai trò thiết yếu của Chúa Giêsu Kitô, thì có một sự phân hủy tất yếu của xã hội. Khi sứ đồ Phaolô được mời đến nói chuyện tại Athens, ông đã thấy một số thái độ trí thức tự phụ và tình trạng thiếu khôn ngoan thật sự giống như ngày nay. Trong công vụ các sứ đồ, chúng ta đọc câu chuyện này và hết thảy người Athens và người ngoại quốc ngụ tại thành Athens chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Phaolô tập trung vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Khi đám đông nhận ra tinh chất tôn giáo trong sứ điệp của ông, một số người đã chế nhạo ông. Những người khác nói chung bác bỏ lời ông mà nói: "Lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó." Phaolô rời Athens mà không thành công. Frederick Farrar đã viết về chuyến đi thăm này. Phaolô đã không thành lập giáo hội ở Athens và ông đã không viết thư cho Athens, và ông thường đi ngang qua Athens mà ông không bao giờ đặt chân đến đó nữa. Tôi tin rằng sứ điệp đầy soi dẫn của anh Carl Oakes để phân biệt giữa điều tốt hơn và tốt nhất. mang đến một cách hiệu quả để đánh giá những lựa chọn và ưu tiên. Nhiều sự lựa chọn không hẳn là xấu, nhưng nếu chúng chiếm hết tất cả thời gian của chúng ta và ngăn cản chúng ta chọn điều tốt nhất, thì chúng trở nên nguy hiểm. Ngay cả các nỗ lực xứng đáng cũng cần được đánh giá để xác định xem các nỗ lực có trở thành điều làm chúng ta xáo lãng khỏi các mục tiêu tốt nhất hay không. Tôi đã có một cuộc thảo luận đáng nhớ về cha tôi khi tôi còn niên thiếu.
Student government might have a direct connection with some of my important goals.
Ông thừa nhận rằng thể thao có thể gia tăng sức mạnh. Ông không chắc chắn lắm về quá nhiều thời gian tôi đã dành ra để chơi bóng, bầu dục, bóng rổ, bóng chày và chạy đua. Ông thừa nhận rằng thể thao có thể gia tăng sức mạnh, sức chịu đựng và khả năng làm việc theo nhóm. Nhưng ông khẳng định rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tập trung vào một môn thể thao trong một thời gian ngắn. Theo quan điểm của ông thể thao thì tốt, nhưng không phải là tốt nhất đối với tôi. Vì kinh nghiệm này, một trong các lý do tôi thích các câu chuyện về Lucy chơi bóng chày là theo quan điểm của cha tôi nên học về chính sách đối ngoại, chứ đừng lo lắng là tôi sẽ chụp được bóng hay không. Tôi nên nói rằng rõ là mẹ tôi thích chơi thể thao. Tôi đã quyết định tuân theo lời khuyên của cha tôi và không chơi các môn thể thao ở đại học. Sau đó, huấn luyện viên bóng bầu dục ở trường trung học của chúng tôi cho tôi biết rằng huấn luyện viên ở trường học Stanford muốn ăn trưa với tôi và Merlin Olsen. Các em là những người trẻ tuổi không biết Merlin là ai. Ông là một cầu thủ xuất sắc nhất trong cả nước Mỹ của đội bóng trường trung học. Khi ở trung học, Merlin đã được các đội bóng bầu dục thành công nhất của đại học trên toàn quốc cố gắng tuyển dụng. Merlin là người thứ ba được chọn để chơi cho một đội trong Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia và chơi liên tiếp 14 trận đấu bóng bầu dục chuyên nghiệp gồm có những cầu xuất sắc mỗi năm. Bữa ăn trưa với huấn luyện viên Đại học Stanford diễn ra tại Utah. Sau khi chúng tôi bắt tay nhau, ông cũng không hề nhìn tôi một lần. Ông nói chuyện với Merlin nhưng lờ tôi đi. Vào cuối bữa ăn, lần đầu tiên ông quay về phía tôi nhưng không nhớ nổi tên tôi. Sau đó ông cho Merlin biết nếu em chọn trường Đại học Stanford và muốn mang theo bạn thì người ấy phải có điểm học đủ tốt thì chúng tôi có lẽ sắp xếp được. Tôi không có ý định làm nản lòng những người trẻ tuổi mà là những người thích chơi thể thao, sử dụng Internet hoặc các sinh hoạt xứng đáng khác. Đó là những loại sinh hoạt đòi hỏi phải điều độ, cân bằng và khôn ngoan. Khi được sử dụng một cách khôn ngoan, những điều đó sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, tôi khuyên khích mọi người già lẫn trẻ nên xem lại các mục tiêu và cố gắng được kỷ luật nhiều hơn. Hành động và những lựa chọn hàng ngày của chúng ta phải phù hợp với các mục tiêu của chúng ta. Chúng ta cần phải vượt lên trên những lời giải thích duy lý và những điều sao lãng thật là đặc biệt quan trọng để chọn những điều phù hợp với các giao ước của chúng ta nhằm phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Cuộc sống này là thời gian để chuẩn bị gặp Thượng Đế. Chúng ta là những người hạnh phúc vui vẻ. Chúng ta biết ơn tính hóm hỉnh và quý trọng thời gian với bạn bè và gia đình. Nhưng chúng ta cần phải nhận ra rằng có một mục đích hệ trọng mà cần phải là nền tảng cho cuộc sống và những sự lựa chọn của chúng ta. Những điều sao lãng và những lời giải thích duy lý làm giới hạn sự tiến bộ là đủ hại rồi. Nhưng tôi cầu nguyện rằng chúng ta với tư cách là những người nắm giữ chức tư tế sẽ hành động một cách phù hợp với các mục đích cao quý cần có nơi những người đang phục vụ Đức Thầy. Trong mọi điều, chúng ta nên nhớ rằng quả cảm trong việc làm chứng về Chúa Giêsu là cuộc thử nghiệm quan trọng làm phân chia những người ở thượng thiên giới và trung thiên giới. Chúng ta muốn được tìm thấy ở phía bên thượng thiên giới trong sự phân chia đó. Tôi làm chứng rằng về Chúa Giêsu Kitô trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My dear brethren, we are continually inspired by the person. Các anh em thân mến,
chúng ta tiếp tục được soi dẫn bởi tấm gương cá nhân và sự phục vụ trước thực tế của chủ tịch Thomas S. Monson. Gần đây một người nào đó đã hỏi một số thầy trợ thế các em ngưỡng mộ điều gì nhất ở chủ tịch Monson. Một thầy trợ thế nhắc lại việc chủ tịch Monson khi còn nhỏ đã tảng đầu chơi, cô ôm cho những người bạn túng thiếu như thế nào. Một thầy trợ thể khác đề cập đến cách Chủ tịch Monson đã chăm sóc cho những người quá phủ trong tiêu giáo khu của ông. Một thầy trợ thể thứ ba nói rằng ông đã được kêu gọi với tư cách là một sứ đầu khi còn rất trẻ và đã ban phước cho những người khắp thế giới. Rồi một thiếu niên nói, điều mà tôi ngưỡng mộ nhất của Chủ tịch Monson là chứng ngôn mạnh mẽ của ông. Quả thật, chúng ta đều cảm thấy được lời chứng đặc biệt của vị tiên tri của chúng ta về đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô và làm cam kết của ông để luôn luôn tuân theo những thúc giục của Thánh Linh. Với mỗi kinh nghiệm ông chia sẻ, Chúa The Mountain mời gọi chúng ta nên sống theo phúc âm một cách trọn vẹn hơn và tìm kiếm cùng củng cố chứng ông riêng của chúng ta. Hãy nhớ điều ông đã nói từ bục giảng này cách đây một đại hội để được vững mạnh và chống lại mỗi lực lượng lôi kéo chúng ta đi sai hướng. Cho dù các em là 12 tuổi hay 112 tuổi hoặc thuộc lứa tuổi nào đó ở giữa hai tuổi này, thì các anh em cũng có thể tự mình biết rằng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là chân chính. Mặc dù sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay là nhắm vào những người 12 tuổi hơn là 112 tuổi, Các nguyên tắc tôi chia sẻ đều áp dụng cho mọi người. Để đáp lại lời nói của Chúa Tịch Monson, tôi sẽ hỏi, mọi người trong chúng ta có thể tưởng mình biết rằng phúc âm là chân chính không? Chúng ta có thể nói một cách khác quả quyết rằng chứng ngôn của chúng ta thật sự là riêng mình, là của riêng mình không? Để trích dẫn lời của Chúa Tịch Monson lần nữa, tôi cho rằng một chứng ngôn mạnh mẽ về đấng cứu rỗi và về phúc âm của Ngài sẽ bảo vệ các em khỏi tội lỗi và điều xấu xung quanh mình. Các anh em cần phải có chứng ngôn riêng của mình, vì chứng ngôn của những người khác chỉ có thể giúp đỡ các anh em đến một mức giới hạn nào đó mà thôi. Việc tự mình tự biết rằng phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô là chân chính có thể là một trong những kinh nghiệm lớn nhất và vui vẻ nhất trong cuộc sống. Chúng ta có thể phải bắt đầu bằng cách dựa vào chứng ngôn của những người khác. Nói như các chiến sĩ trẻ tuổi đó, chúng ta không nghi ngờ gì về việc vì mẹ chúng tôi đã biết như vậy. Đây là một cách hay để bắt đầu chứng ngôn của mình. Nhưng chúng ta cần phải xây đắp chứng ngôn của mình từ đó. Chúng ta có thể nói như Anma đã nói, tự mình biết được những điều này. Và các ngươi có cho rằng làm sao tôi biết chắc về những điều này không? Anma nói tiếp, này tôi nói cho các ngươi hay rằng, những điều này đã được Đức Thánh Linh của Thượng Đế biểu lộ cho tôi biết. Này, tôi đã nhịn ăn và cầu nguyện nhiều ngày để tự mình biết được những điều này. Nhóm như Anma, Nephi cũng tiến đến việc tự mình biết được lẽ thật sau khi nghe cha của ông nói nhiều về kinh nghiệm thiêng liêng của ông. Nephi muốn biết điều cha ông đã biết. Điều này còn hơn là chỉ tò mò mà thôi. Đó là điều mà ông khao khát. Mặc dù ông hãy còn trẻ lắm, nhưng ông cũng có khát vọng lớn lao muốn biết về những điều kinh nghiệm của Thượng Đế. Trong khi Nephi đang ngồi suy tư trong lòng, thì ông được Thánh Linh của Chúa đưa đến một nón núi rất cao. Ở đó ông đã được hỏi, này, ngươi mong muốn điều gì? Câu trả lời của ông rất đơn giản. Con mong muốn thấy những điều mà cha con đã thấy. Nhờ vào lòng tin chắc và các nỗ lực siêng năng của ông, mẹ Nephi đã được ban phước với một kinh nghiệm tuyệt vời. Ông đã nhận được một lời chứng về đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô sắp giáng sinh, cuộc đời của Ngài và việc Ngài bị đóng đinh, và ông đã thấy sự ra đời của xác mật môn và sự phục hồi của phúc âm trên những ngày sau. Tất cả những điều là kết quả của ước muốn của trần thàn của ông để tự mình biết được. Nhóm như Nephi, tiên tri Joseph Smith cũng hỏi, còn trẻ lắm, khi tâm trí ông băn khoăn về những lẽ thật thuộc linh. Đối với Joseph, đó là lúc bất ổn trầm trọng, vì bị bao vây bởi các sứ điệp đầy mâu thuẫn và hoang mang về tôn giáo. Ông muốn biết giáo hội nào là đúng. Vì được soi dẫn bởi những lời này trong Kinh Thánh, ví bạn cho anh em có kẻ kém không ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời. Ông đã tự mình hành động để chết, để tìm ra câu trả lời. Vào một buổi sáng đẹp trời mùa xuân năm 1820, ông đã đi vào một khu rừng và quỳ xuống cầu nguyện. Nhờ vào đức tin của ông và vì Thượng Đế có một công việc đặc biệt cho ông để làm, nên Joseph nhận được một khải tượng vinh quang với Thượng Đế Đức Chúa Cha và vì nắm tự của Ngài Chúa Giêsu Kitô. Và tự mình biết được rằng ông phải làm gì. Các anh em có thấy trong kinh nghiệm của Joseph một mẫu mực mà các anh em có thể áp dụng để đạt được hoặc củng cố chứng ông của mình không? Joseph đã để cho Thánh Thư ảnh hưởng đến lòng mình. Ông hết lòng suy ngẫm và áp dụng Thánh Thư vào hoàn cảnh riêng của mình. Sau đó, ông hành động theo điều ông đã học được. Kết quả là khải tượng thứ nhất đầy vinh quang. Và tất cả những điều này diễn ra sau đó, giáo hội này thật sự được thành lập trên các nguyên tắc rằng bất cứ ai, kể cả một thiếu niên nhà quê 14 tuổi, cũng có thể cầu xin Đức Chúa Trời và nhận được sự đáp ứng trên lời cầu nguyện của mình. Chúng ta thường nghe các tín hữu của giáo hội nói rằng chứng ông của họ về phúc âm là tài sản mà họ quý trọng nhất. Đó là một ấn tứ thiêng liêng từ Thượng Đế đến với chúng ta nhờ vào quyền năng Đức Thánh Linh. Đó là sự chắc chắn, là một sự chắc chắn, thanh thản, vững vàng mà chúng ta nhận được khi chúng ta học hỏi, cầu nguyện và sống theo phúc âm. Đó là cảm giác về Đức Thánh Linh làm cho chúng ta, cho tâm hồn chúng ta rằng điều chúng ta đang học và đang làm là đúng. Một số người nói về chứng ngôn như là một điều gì mình có thể có hoặc không có. Cũng giống như một cái công tắc đèn được bật lên hay tắt đi. Trong thực tế, một chứng ngôn giống như một cái cây trải qua các giai đoạn tăng trưởng và phát triển khác nhau. Một số cây cao nhất trên mặt đất được tìm thấy tại công viên quốc gia Redwood ở Hoa Kỳ. Đó là một điều kinh ngạc khi nghĩ rằng mỗi cái cây này mọc lên từ một hạt giống nhỏ thôi. Điều đó cũng như vậy đối với chứng ngôn của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể bắt đầu vào một kinh nghiệm thuộc linh duy nhất, nhưng chứng ngôn tăng trưởng và phát triển theo thời gian và sự nuôi dưỡng liên tục và kinh nghiệm thuộc linh thuộc xuyên. Vậy thì không có gì đang ngạc nhiên khi tiên tri Anma giải thích cách mà chúng ta phát triển một chứng ngôn. Và ông đã nói như thế này: nếu các ngươi chưa có một chỗ để cho hạt giống có thể được chồm trong trái tim của các ngươi này, nếu quả đó là hạt giống chân thành thật hạt giống tốt, nếu các ngươi không lĩnh hạt giống ấy ra ngoài vì lòng không tin tưởng, hạt giống ấy sẽ bắt đầu nảy nở trong lòng ngực của các ngươi, và khi các ngươi cảm thấy sự nảy nở đang tiến triển thì các ngươi sẽ bắt đầu tưởng nhiễu với mình rằng chắc đây phải là hạt giống tốt hay là lời của Thượng Đế là tốt vì nó bắt đầu mở rộng trong tâm hồn ta. Đây thường là cách bắt đầu một chứng ngôn với những cảm nghĩ thiêng liêng, soi sáng, bảo đảm mà chúng ta thấy rằng lời của Thượng Đế là chân chính. Tuy nhiên, cho dù những cảm nghĩ này có tuyệt vời đến đâu, thì những cảm nghĩ đó cũng chỉ là khởi đầu. Công việc của các anh em để phát triển chứng ngôn của mình chưa hoàn tất. Nhóm như không thể nói rằng công việc trồng một cây cổ đỏ đó được hoàn tất khi mầm nhỏ đầu tiên mọc ra khỏi mặt đất. Nếu chúng ta bỏ qua hoặc sao lãng những thúc giục thuộc lên đầu tiên này, nếu chúng ta không nuôi dưỡng chúng bằng cách tiếp tục học Thánh Thư cầu nguyện và tìm kiếm nhiều kinh nghiệm hơn với Thánh Linh, thì những cảm nghĩ của chúng ta sẽ mờ dần và chứng ngôn của chúng ta sẽ giảm bớt. Nhưng nếu chúng ta sẽ nuôi dưỡng loại đó và chứng ngôn của chúng ta, thì chứng ngôn của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong hầu hết các trường hợp, chứng ngôn của chúng ta sẽ tăng trưởng theo một cách như một cái cây mọc lên từ từ theo cách gần như không thể nhận được thấy được. Chuyến ngôn của tôi bắt đầu khi tôi họp và suy ngẫm những lời giảng giải được tìm thấy trong sách mật môn. Khi tôi quỳ xuống để cầu xin Thượng Đế trong lời cầu nguyện khiêm nhường, thì Đức Thánh Linh đã làm chứng cho tâm hồn rằng điều tôi đang họp và đọc là chân chính. Lời chứng đầu tiên này lời dẫn dắt tôi đến chứng ngôn của tôi về nhiều lễ thật phúc âm khác. Vì như Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy, khi biết sách mật môn là chân chính, thì chúng ta cũng biết rằng Joseph Smith quả thật là vị tiên tri. Và ông đã trông thấy Thượng Đế và Đức Chúa Cha vĩnh cửu và vị năng tựu của Ngài. Rồi sau đó chúng ta cũng biết rằng phúc âm được phục hồi trong những ngày sau qua Joseph Smith, kể cả sự phục hồi của chức tư tế Aaron lẫn chức tư tế Melchizedek. Kể từ ngày đó, tôi đã có nhiều kinh nghiệm thiêng liêng với Đức Thánh Linh và đã tái khẳng định với tôi rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của thế gian và rằng phúc âm phục hồi của Ngài là chân chính. Với Alma, tôi có thể nói chắc chắn rằng tôi tưởng mình biết được những điều này. Các bạn trẻ tuổi của tôi, bây giờ là lúc và hôm nay là ngày để tưởng mình tìm hiểu hoặc tái khẳng định rằng phúc âm là chân chính. Mọi người chúng ta có một công việc quan trọng để làm, để thực hiện công việc đó và được bảo vệ khỏi của thế gian, ảnh hưởng của thế gian, Alma, Nephi và thiếu niên. Joseph Smith đã đạt được và phát triển chiến ngôn của mình. Cũng giống như thầy cho thấy, tôi đã nói vào lúc ban đầu, tôi ngưỡng mộ Chủ tịch Monson về chiến ngôn của ông. Chiến ngôn này tăng trưởng mạnh mẽ nhất, giống như một cái cây cổ thụ. Tuy nhiên, chiến ngôn của Chủ tịch Monson vẫn còn phải tăng trưởng và phát triển theo thời gian. Chúng ta đều có thể tiến đến. Việc tưởng mình biết được cũng giống như Chủ tịch Monson rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của thế gian. Joseph Smith là vị tiên tri của sự phục hồi, kể cả sự phục hồi của chức tư tế của Thượng Đế. Chúng ta mang chức tư tế thánh, cầu xin cho chúng ta để họp được và tưởng mình biết được những điều này là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My dear brethren,
các anh em thân mến, tôi yêu mến chiếc tư tế và tôi thích được có mặt với các anh em. Tôi vô cùng biết ơn rằng chúng ta có thể phục vụ với nhau trong đại nghĩa này. Chúng ta đang sống những thời kỳ khác thường. Những tiến bộ kỳ diệu trong y học, khoa học và công nghệ đã cải thiện chất lượng cuộc sống cho rất nhiều người. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng về nỗi đau khổ và đau buồn lớn lao cho con người. Ngoài chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh ra, còn có nhiều thiên tai hơn, kể cả lũ lụt, hỏa hoạn, động đất và bệnh tật đang ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Các vị lãnh đạo giáo hội nhận biết và ý thức về sự an lạc của con cái Thượng Đế ở khắp nơi. Khi nào và nơi nào có thể, các phương tiện khẩn cấp của giáo hội được cung cấp để trợ giúp những người hoạn nạn. Ví dụ, tháng 11 năm ngoái, cơn bão Typhoon Haiyan đã giáng xuống đảo Guam, Philippines. Cơn bão cấp 5 đã gây ra cảnh tàn phá dữ dội và đau khổ. Các thành phố đã bị tàn phá hoàn toàn, nhiều người bị thiệt mạng. Hàng triệu ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy trầm trọng và các dịch vụ cơ bản như nước, cầu cống và điện đều ngừng hoạt động. Giáo hội đã có sẵn các phương tiện để cứu giúp. Chỉ trong vài giờ ngay sau khi cơn thảm họa này, các tín hữu của giáo hội đang sống ở Philippines tập hợp các nỗ lực giải cứu các anh chị em của họ bằng cách cung cấp thực phẩm, nước, quần áo và dụng cụ vệ sinh cho các tín hữu cũng như những người ngoại đạo. Các nhà hội của giáo hội đã trở thành nơi trú ẩn cho hàng ngàn người vô gia cư dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Đoàn Giáo Vùng và các vị lãnh đạo chức tư tế địa phương. Nhiều người trong số họ đã mất tất cả mọi thứ họ có. Những đánh giá đã được thực hiện để xác định tình trạng và sự an toàn của tất cả các tín hữu. Các kế hoạch đầy sôi dẫn bắt đầu hình thành để giúp khôi phục lại hoàn cảnh sống có thể chấp nhận được cho các tín hữu và giúp họ tự túc. Những phương tiện khiêm tốn đã được cung cấp để giúp các tín hữu giáo hội xây dựng lại nơi trú ngụ bằng gỗ và nhà cửa. Các phương tiện đó không phải được dùng để phân phát miễn phí. Các tín hữu đã được huấn luyện và làm công việc cần thiết cho bản thân họ và sau đó cho người khác. Một phước lành đã xảy ra khi các tín hữu phát triển cả kỹ năng thợ mộc, thợ ống nước và xây dựng khác thì họ đã có thể tìm ra các cơ hội làm việc để đầy ý nghĩa khi các thành phố và cộng đồng lân cận bắt đầu được thiết lập lại. Việc chăm sóc cho người nghèo và người hoạn nạn là một giáo lý phúc âm cơ bản và là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi vĩnh cửu. Trước khi giao vụ trên trần thế của Ngài, Đức Chúa Hô-va đã phán việc sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng, khá xẻ tay mình ra cho anh em bị lâu âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi. Trong thời kỳ chúng ta, việc chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu là một trong bốn trách nhiệm đã được Chúa chỉ định cho giáo hội để giúp các cá nhân và gia đình được xứng đáng cho sự tôn cao. Việc chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu được coi như là sự cứu rỗi về mặt chất vẫn lẫn thuộc linh. Việc này gồm có sự phục vụ của mỗi tín hữu giáo hội khi họ đích thân chăm sóc người nghèo khó và túng thiếu, cũng như chương trình an sinh chính thức của giáo hội được điều hành qua thẩm quyền chức tứ tế. Trọng tâm kế hoạch của Chúa để chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu là luật nhịn ăn. Chúa đã thiết lập luật nhịn ăn và của lễ nhịn ăn để ban phước cho dân Ngài và nhằm cung cấp một cách cho họ để phục vụ những người hoạn nạn. Là những tín đồ của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có một trách nhiệm cá nhân để chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu. Các tín hữu giáo hội trung thành ở khắp mọi nơi phụ giúp bằng cách nhịn ăn mỗi tháng, nhịn ăn và uống trong vòng 24 giờ. Và sau đó, hiến tặng cho giáo hội một số tiền nhịn ăn tương đương với ít nhất giá trị của thức ăn mà đáng lẽ họ đã ăn. Những lời của Esai cần được xem xét và giảng dạy một cách thành tâm trong mỗi gia đình. Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trên những kẻ cốt nhục mình hay sao? Sau đó Esai tiếp tục liệt kê các phước lành tuyệt vời đã được Chúa hứa với những người tuân theo luật nhịn ăn. Bây giờ, sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng, có ta đây. Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn nhất. Chủ tịch Harold Bailey đã nói như sau về đoạn thánh thư này. Các phước lành to lớn đến từ việc nhịn ăn đã được cho thấy rõ trong mỗi gian kỳ. Và trong đoạn thánh thư này, Chúa đang cho chúng ta biết qua lời tiên tri trọng đại này, lý do tại sao có việc nhịn ăn và các phước lành đến từ việc nhịn ăn. Nếu phân tích chương 58 của sách Ê-sa thì ta sẽ thấy lý do tại sao Chúa muốn chúng ta phải đóng tiền nhịn ăn. Tại sao Ngài muốn chúng ta phải nhịn ăn? Vì qua việc đòi đủ điều kiện như vậy, chúng ta có thể kêu cầu và Chúa có thể đáp ứng. Chúng ta đã có thể cầu nguyện và Chúa sẽ phán, có ta đây. Chủ tịch Lee nói thêm, chúng ta có bao giờ muốn ở trong tình trạng mà khi kêu cầu, Ngài sẽ không đáp ứng không? Chúng ta sẽ kêu cầu trong đau khổ và Ngài sẽ không ở với chúng ta không? Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta suy nghĩ về những nền tảng này, vì đây là những ngày trong tương lai khi chúng ta sẽ cần càng ngày càng nhiều hơn các phước lành của Chúa. Khi những sự phán xét được trút nguyên vẹn lên toàn thế gian. Chủ tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, đã chia sẻ chứng ngôn về những nguyên tắc này, một chứng ngôn phát sinh từ kinh nghiệm cá nhân. Ông nói, mọi tín hữu của giáo hội đã giúp lo liệu cho những người hoạn nạn, sẽ không bao giờ quên hoặc hối tiếc về kinh nghiệm đó. Tính cần cù, cần kiệm, tự lực, cánh sinh và chia sẻ với những người khác không phải là mới mẻ đối với chúng ta. Thưa các em, các tín hữu của giáo hội, các tín hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Ki-tô là những người lập giao ước và tuân giữ giáo lệnh. Tôi không thể nghĩ đến bất cứ luật pháp giáo lệnh nào mà nếu vẫn trung thành tuân giữ lại để dễ dàng hơn để tuân theo và mang đến các phước lành lớn lao hơn luật nhịn ăn. Khi nhịn ăn và đóng của lễ nhịn ăn trung thực thì chúng ta đóng góp vào nhà kho của Chúa số tiền mà đáng lẽ là chi phí cho các bữa ăn. Điều này không đòi hỏi sự hy sinh về tiền bạc vượt quá số tiền thường chi tiêu. Đồng thời, chúng ta được hứa về các phước lành đặc biệt như đã được đề cập đến lúc trước. luật nhịn ăn áp dụng cho tất cả các tín hữu giáo hội. Ngay cả trẻ em cũng có thể được dạy nhịn ăn bằng bắt đầu bằng một bữa ăn và sau đó hai bữa ăn khi chúng có thể hiểu và tuân giữ luật nhịn ăn về mặt thể chất. Vợ chồng, các tín hữu độc thân, giới trẻ và trẻ em nên bắt đầu nhịn ăn bằng lời cầu nguyện. Cảm tạ về các phước lành trong cuộc sống của mình trong khi tìm kiếm các phước lành và sức mạnh của Chúa trong thời gian nhịn ăn. Việc làm tròn hoàn toàn luật nhịn ăn xảy ra khi của lễ nhịn ăn được đưa cho người đại diện của Chúa là vị giám trợ. Thưa các giám trợ, các anh em là người hướng dẫn chương trình an sinh của tiểu giáo khu. Các anh em có một trách nhiệm thiêng liêng để tìm kiếm và chăm sóc cho người nghèo khó với sự hỗ trợ của Chủ tịch Hội Phụ Nữ và những người lãnh đạo nhóm túc số chiếc tư tế Manchester. Mục tiêu của các anh em là để giúp các tín hữu tự giúp họ và trở nên tự lực, cánh sinh. Các anh em phục sự cho các nhu cầu vật chất và tinh thần của các tín hữu bằng cách sử dụng các của lễ nhịn ăn một cách cẩn thận, như là một sự phụ giúp tạm thời và là một phần bổ sung cho các phương tiện của thân quyến và cộng đồng. Khi thành tâm sử dụng các chìa khóa chiếc tư tế và khả năng nhận thức trong việc giúp đỡ những người nghèo khó và túng thiếu, thì các anh em sẽ nhận biết rằng sự việc sử dụng đúng các của lễ nhịn ăn là nhằm giúp đỡ cuộc sống, chứ không phải lối sống. Thưa các chủ tịch nhóm túc số chiếc tư tế Aaron, các anh em nắm giữ chiếc tư tế, các chìa khóa và có quyền năng thực hiện các giáo lễ bên ngoài. Các anh em làm việc với vị giám trợ và chỉ dẫn các thành viên trong nhóm túc số liên quan đến các bộ phận của họ trong chiếc tư tế, rồi hướng dẫn họ trong việc tìm kiếm các tín hữu giáo hội nhằm cung cấp cho họ cơ hội để đóng góp của lễ nhịn ăn. Khi những người nắm giữ chiếc tư tế Aaron làm vinh hiển chiếc tư tế của mình và mở rộng cơ hội này cho tất cả các tín hữu giáo hội, thì các anh em thường xuyên tạo điều kiện cho các phước lành đã được hứa về sự nhịn ăn cho những người có thể cần phước lành đó nhiều nhất. Các anh em sẽ chứng kiến rằng việc chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu có khả năng để xoa dịu những người cứng lòng và ban phước cho cuộc sống của những người có thể không thường xuyên đi nhà thờ. Chủ tịch Monson đã nói các giám trợ tổ chức các nhóm túc số chiếc tư tế Aaron của họ để tham gia vào việc thu góp của lễ nhịn ăn sẽ thấy có nhiều thành công hơn trong trách nhiệm thiêng liêng này. Thưa các giám trợ, xin hãy nhớ rằng hoàn cảnh rất khác nhau giữa khu vực này đến khu vực khác và từ quốc gia này đến quốc gia khác. Việc các thành viên trong nhóm túc số chiếc tư tế Aaron đến tận nhà để tiếp xúc với mọi tín hữu có thể là không thiết thực trong khu vực với các anh em sống. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các anh em hãy thành tâm xem xét lời khuyên dạy của vị tiên tri và tìm kiếm sự soi dẫn theo cách thích hợp. Trong đó, những người nắm giữ chiếc tư tế Aaron trong tiểu giáo khu của các anh em có thể làm vinh hiển chiếc tư tế của họ bằng cách tham gia vào các việc thu góp các của lễ nhịn ăn. Trong chương 27 của ba Nephi, Chúa Phục Sinh đã nói: "Các ngươi nên làm những người như thế nào?" Rồi Ngài đáp: "Các ngươi phải giống như ta vậy. Khi mang danh của Đấng Kitô và sống và cố gắng noi theo Ngài, thì chúng ta sẽ thụ nhận được hình ảnh của Ngài trong sắc mặt mình và trở thành giống như Ngài hơn." Việc chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu là vốn có trong giáo vụ Đấng Cứu Rỗi trong tất cả mọi điều Ngài làm. Ngài tìm đến tất cả mọi người và nâng chúng ta lên. Ách của Ngài là dễ dàng và gánh nặng của Ngài là nhẹ nhàng. Tôi mời gọi mỗi người chúng ta nên trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi hơn bằng cách chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu, bằng việc trung thành tuân giữ luật nhịn ăn và bằng cách đóng góp một của lễ nhịn ăn rộng rãi. Tôi khiêm nhường làm chứng rằng việc trung thành chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu là một cách phản ảnh mức độ trưởng thành về mặt thuộc linh và sẽ ban phước cho cả người cho lẫn người nhận. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen. Giờ đây, ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng đứng lên và hát bài Tạ ơn Thượng Đế đã ban cho một vị tiên tri. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Dieter F. Uddorf, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Sau đó, tôi sẽ có đặc ân để được ngỏ lời cùng các anh em.
Yes, we thank our Heavenly Father for.
Chúng tôi biết ơn Cha Thiên Thượng về các vị tiên, về vị tiên tri. Chúng tôi biết ơn về vị tiên tri Joseph Smith. Và làm sao chúng tôi yêu thương Thomas S. Monson. Các anh chị em cần nghe Chủ tịch Monson cầu nguyện cho các tín hữu của giáo hội về chức tư tế, về sự tin cậy mà ông có nơi mọi người, về các người trung tín. Đó là đêm cuối cùng của Đấng Cứu Rỗi yêu dấu của chúng ta trên trần thế. Buổi tối trước khi Ngài hy sinh làm giá chuộc cho tất cả nhân loại, trong khi Ngài bẻ bánh với các môn đồ của Ngài, thì Ngài đã nói một điều mà chắc hẳn làm cho lòng họ đầy sợ hãi và buồn bã. Ngài phán với họ rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ đã không nghi ngờ sự thật về điều Ngài phán. Họ không nhìn xung quanh, chỉ tay vào một người khác và hỏi, có phải người đó không? Thay vì thế, họ đã lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng, lạy Chúa, có phải tôi không? Tôi tự hỏi là mọi người chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta cũng có kinh nghiệm này với Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta có nhìn những người xung quanh mình và tự nói, có lẽ Ngài đang nói về anh Sơn đó. Tôi vẫn luôn luôn nghi ngờ về lòng trung tín của anh ấy. Hoặc, tôi mừng là anh Bảo có mặt ở đây. Anh ấy thật sự cần phải nghe điều này, không? Hoặc chúng ta, giống như các môn đồ thời xưa, nhìn vào bản thân mình và tự hỏi câu hỏi quan trọng đó, lạy Chúa, có phải tôi không? Trong những lời giản dị này, lạy Chúa, có phải tôi không? Là khởi đầu cho sự khôn ngoan và con đường dẫn đến sự cải đạo và cá nhân và thay đổi lâu dài. Xưa kia, có một người rất thích đi bộ xung quanh khu sống của mình vào buổi chiều. Người ấy đặc biệt mong muốn đi bộ ngang qua nhà người hàng xóm. Người hàng xóm này giữ bãi cỏ của mình được cắt tỉa thật là hoàn hảo. Luôn có hoa nở, cây cối tươi tốt. Rõ ràng là người hàng xóm này cố gắng hết sức để có được một bãi cỏ đẹp. Nhưng một ngày nọ, khi đi ngang qua nhà hàng xóm của mình, thì người ấy nhận thấy ở giữa bãi cỏ đẹp này có một cây bầu công anh dại duy nhất, to lớn màu vàng. Cây đó mọc sai chỗ đến nỗi làm cho người ấy rất ngạc nhiên. Tại sao người hàng xóm không nhổ bỏ cái cây đó? Ông ta không thể nhìn thấy cây đó sao? Ông ta không biết rằng cây bầu công anh có thể rải hạt mà sẽ mọc lên thêm thành hàng chục cái cỏ dài sao. Cây bầu công anh đơn độc này làm cho người ấy khó chịu không thể tả. Và người ấy muốn làm một điều gì đó với cái cây đó. Người ấy có nên nhổ bỏ cái cây không? Hoặc phun thuốc diệt có dại không? Có lẽ người ấy chờ đến ban đêm thì có thể bí mật nhổ bỏ cái cây chăng? Những ý nghĩ hoàn toàn xâm chiếm tâm trí của người ấy khi người ấy đi về phía nhà mình. Người ấy bước vào nhà mình mà không hề liếc nhìn về phía sân trước nhà. Bãi cỏ của ông mọc hàng trăm cây bầu công anh màu vàng. Câu chuyện này có nhắc chúng ta nhớ về những lời của Đấng Cứu Rỗi không? Sao người dòng thấy cái rác trong mắt anh em người mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Trước hết phải lấy cái đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Câu chuyện về cọng rác và cây đà này dường như có liên quan chặt chẽ đến việc chúng ta không có khả năng để tự thấy mình rõ ràng. Tôi không chắc chắn lý do tại sao chúng ta không thể chẩn đoán và đề nghị rất giỏi cách điều trị những yếu kém của người khác, trong khi chúng ta thường gặp khó khăn để nhận ra những yếu kém của mình. Cách đây vài năm có một câu chuyện trên tin tức về một người tin rằng nếu người ấy chà nước chanh lên mặt thì sẽ làm cho người ấy trở nên vô hình trước máy ảnh. Vậy nên, người ấy thoa nước chanh lên khắp mặt của mình, đi ra ngoài và cướp hai ngân hàng. Không bao lâu sau, người ấy bị bắt khi hình của anh ta được phát xong trên bản tin buổi tối, khi cảnh sát cho người ấy thấy các đoạn video của người ấy từ các máy quay phim, thì người ấy không thể tin vào mắt mình. Anh ta phản đối, nhưng tôi đã thoa nước trên mặt của tôi rồi mà. Khi một nhà khoa học nghe nói về câu chuyện này, ông tò mò trước chuyện một người đã thiếu trình độ nhiều như vậy, để xác định xem đây có phải là một vấn đề chung. Hai nhà nghiên cứu đã mời các sinh viên đại học tham gia vào một loạt các thử nghiệm về các kỹ năng sống khác nhau, và sau đó yêu cầu họ đánh giá cách họ đã làm. Các sinh viên nhận được điểm thấp vì đánh giá việc làm của họ không chính xác. Một số người ước lượng số điểm của họ sẽ cao hơn 5 lần so với số điểm thực sự. Cuộc nghiên cứu này đã được lặp lại trong nhiều cách, xác nhận đi và xác nhận lại cùng một kết luận. Nhiều người trong chúng ta có lúc khó thấy được con người thực sự của mình. Và ngay cả những người thành công cũng đánh giá quá cao sự đóng góp của họ và đánh giá quá thấp những đóng góp của người khác. Có thể là không quan trọng lắm khi đánh giá quá cao việc chúng ta lái xe giỏi như thế nào hoặc chúng ta đánh một quả bóng rổ được bao xa. Nhưng khi chúng ta bắt đầu tin rằng những đóng góp của mình ở nhà, tại nơi làm việc và ở nhà thờ lớn hơn những đóng góp thực sự, thì chúng ta tự ngăn cản mình thấy được các phước lành và cơ hội để cải thiện bản thân theo những cách có ý nghĩa và sâu sắc. Một người quen của tôi từng sống trong một tiểu giáo khu với một số liệu thống kê cao nhất trong giáo hội. Số người tham dự nhà thờ rất cao, con số giảng dạy tại gia rất cao. Trẻ em hội thiếu niên luôn luôn có hạnh kiểm tốt. Bữa ăn tối trong tiểu giáo khu bao gồm thức ăn tuyệt vời.
Any arguments at church ball. My friend and his wife.
Vì sao vợ chồng người bạn tôi được kêu gọi đi truyền giáo? Khi họ trở về 3 năm sau, cặp vợ chồng này đã rất ngạc nhiên khi biết rằng trong thời gian họ đi phục vụ ở xa thì có 11 cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị. Mặc dù tiểu giáo khu đã có tất cả các dấu hiệu bề ngoài về lòng trung tín và sức mạnh, nhưng một điều gì đó không may đã xảy ra trong lòng và cuộc sống của các tín hữu. Và điều đáng lo ngại là tình trạng này không phải là duy nhất. Những điều khủng khiếp và thường không cần thiết như vậy xảy ra khi các tín hữu của giáo hội trở nên sao lãng đối với các nguyên tắc phúc âm. Bên ngoài họ trông như các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng bên trong lòng của họ đã rời xa đấng cứu rỗi là những lời dạy của Ngài. Họ đã dần dần xa rời những sự việc của Thánh Linh và hướng tới những sự việc của thế gian. Những người nắm giữ chức tư tế đã từng một xứng đáng bắt đầu tự nhiễu rằng giáo hội là một điều tốt cho phụ nữ và trẻ em chứ không phải cho họ. Hoặc một số tín hữu tin rằng lịch trình bận rộn hoặc các trường hợp đặc biệt của họ làm cho họ được miễn khỏi các hành động tận tụy và phục vụ hàng ngày mà sẽ giúp họ gần gũi với Thánh Linh. Trong thời đại này, khi có những người khuyên hướng tự biện minh và yêu bản thân quá mức thì rất dễ dàng để trở nên rất sáng tạo khi đưa ra những lời bào chữa và vì đã không thường xuyên cầu nguyện lên Thượng Đế, trì hoãn về việc học thánh thư, tránh các buổi họp giáo hội và buổi họp tối gia đình, hoặc không đóng tiền thập phân và các cuối lễ một cách lương thiện. Thưa các anh em, xin các anh em hãy nhìn vào bên trong lòng mình và đặt ra câu hỏi giản dị: Lạy Chúa, có phải tôi không? Các anh em có bắt đầu sao lãng, có cho dù một ở mức độ không đáng kể khỏi đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho các anh em không? Các anh em có cho phép Chúa đời này ngăn cản các anh em nhận ra sự vinh hiển chối lối của tin lành Đấng Kitô không? Các bạn yêu quý, các anh em thân mến của tôi, hãy tự hỏi mình, của báo của tôi ở đâu? Các anh em có yêu thương những điều thuận lợi của thế gian này nhất, hay là tập trung vào Chúa Giêsu Kitô? Vì của báo của các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó. Thánh Linh của Thượng Đế có ngự trong lòng các anh em không? Có phải các anh em đang đâm rễ vững nền trong tình yêu thương của Thượng Đế và các đồng bào mình không? Các anh em có cống hiến đủ thời gian và óc sáng tạo để mang lại hạnh phúc cho hôn nhân và gia đình của mình không? Các anh em có hy sinh sức lực của mình cho mục tiêu cao quý để thấu hiểu và sống theo bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô không? Thưa các anh em, nếu ước muốn lớn lao của các anh em để trao dồi các thuộc tính giống như Đấng Kitô về đức tin, đức hạnh, sự hiểu biết, tính ôn hòa, lòng kiên nhẫn, tình thương yêu anh em, sự tin kính, lòng bác ái, sự khiêm nhường và sự phục vụ, thì Cha Thiên Thượng sẽ làm cho các anh em trở thành một công cụ trong tay Ngài để đem lại sự cứu rỗi cho nhiều người. Thưa các anh em, không một ai trong chúng ta muốn thừa nhận khi chúng ta xa dần con đường đúng. Chúng ta thường cố gắng tránh nhìn sâu vào lòng mình và đương đầu với những yếu kém, hạn chế và nỗi sợ hãi của mình. Do đó, khi xem xét cuộc sống của mình, chúng ta sử dụng những thành kiến, lời bào chữa và những câu chuyện chúng ta tự nói với mình để biện minh cho những suy nghĩ và hành động không xứng đáng. Nhưng việc có thể tự nhận thấy mình rõ ràng là cần thiết cho sự tăng trưởng thuộc linh và sự an lạc của chúng ta. Nếu những yếu kém và khuyết điểm của chúng ta vẫn còn bị che giấu, thì quyền năng cứu trợ của Đấng cứu rỗi không thể chữa lành chúng và làm cho chúng trở thành sức mạnh được. Chớ treo thay, việc chúng ta thiếu hiểu biết về những yếu kém của con người mình cũng sẽ làm cho chúng ta mù quáng đối với tiềm năng thiêng liêng mà Đức Chúa Cha mong muốn nuôi dưỡng bên trong mỗi chúng ta. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể sử dụng lẽ thật thanh khiết của Thượng Đế để xem xét tâm hồn và tự nhận thấy mình theo cách Ngài nhận thấy chúng ta? Tôi xin đề nghị rằng các thánh thư và các bài nói chuyện được đưa ra tại Đại hội Trung ương mang đến các nguyên tắc mà chúng ta có thể sử dụng để tự xem xét mình. Khi các anh em nghe hay đọc những lời của các vị tiên tri thời xưa và hiện nay, thì đừng nghĩ rằng lời đó áp dụng như thế nào cho một người khác, mà thay vì thế, hãy đặt ra câu hỏi giản dị: Lạy Chúa, có phải tôi không? Chúng ta phải giao tiếp với Đức Chúa Cha vinh cửu bằng tâm lòng đau khổ và tâm trí dễ dạy. Chúng ta phải sáng lòng và học hỏi thay đổi. Và ôi, chúng ta nhận được biết bao nhiêu bằng cách cam kết sống cuộc sống mà Cha Thiên Thượng dự định cho chúng ta. Những người không muốn học hỏi và thay đổi có lẽ sẽ không học hỏi và thay đổi. Và có khuynh hướng sẽ bắt đầu tự hỏi liệu giáo hội có giá trị đối với họ không. Nhưng những người muốn cải thiện và tiến triển, những người học hỏi nơi Đấng cứu rỗi và mong muốn được giống như Ngài, Những người hạ mình như trẻ nhỏ và tìm cách làm cho những ý nghĩ và hành động của họ hòa hợp với Cha Thiên Thượng thì sẽ cảm nhận được phép lạ của sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Chắc chắn là họ sẽ cảm nhận được Thánh Linh kỳ diệu của Thần Đế. Họ sẽ nếm được niềm vui không thể diễn được, chính là kết quả của một tấm lòng như mị và khiêm tốn. Họ sẽ được ban phước với ước muốn và kỷ luật để trở thành các môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc đời tôi đã có cơ hội để quen biết với một số người tài giỏi, thông minh và thông minh nhất trên thế giới. Khi còn nhỏ, tôi đã cảm kích trước những người có học thức, tài giỏi, thành công và được người đời khen ngợi. Nhưng trong những năm qua, tôi đã bắt đầu nhận thức được rằng tôi cảm kích nhiều hơn đối với những người tuyệt vời và được phước, là những người thực sự tốt bụng và không gian xảo. Và điều tốt lành chẳng phải là điều mà Phúc Âm thật sự giảng dạy mà và mang đến cho chúng ta sao? Đó là tin lành và giúp chúng ta trở thành người tốt. Những lời của sứ đồ Gia Cơ áp dụng cho chúng ta ngày nay: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Thưa các anh em, chúng ta phải từ bỏ tính kiêu ngạo của mình, bỏ qua những cảm nghĩ tự phụ, và khiêm nhường hỏi lại Chúa, có phải tôi không? Và nếu câu trả lời là đúng vậy, con trai của ta, có những điều con cần phải cải thiện, nhưng điều ta có thể giúp con vượt qua, thì tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ chấp nhận câu trả lời này. Khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi và những khuyết điểm của mình và thay đổi đường lối của mình. Từ nay trở đi, cầu xin cho chúng ta có thể hết sức tìm cách bước đi vững vàng theo như cách thức được Đấng Cứu Rỗi ban phước. Vì việc tự nhận thấy mình rõ ràng là khởi đầu cho sự không ngoan. Khi chúng ta làm như vậy, Thượng Đế vô cùng rộng lượng sẽ nắm tay dẫn dắt chúng ta đi. Chúng ta sẽ được làm cho mạnh mẽ và được ban phước lành từ trên cao. Các bạn yêu quý của tôi, bước đầu tiên trên con đường tuyệt vời và đầy ý nghĩa này là môn đồ bắt đầu với việc chúng ta đưa ra câu hỏi giản dị lại Chúa, có phải tôi không? Tôi làm chứng về điều này và để lại cho các anh em phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I am grateful to be gathered with the
priest. Tôi biết ơn được quy tụ cùng với chức tư tế của Thượng Đế đang hiện diện ở khắp trên thế giới. Tôi cảm kích đức tin, sự phục vụ và những lời cầu nguyện của các anh em. Sứ điệp của tôi vào buổi tối hôm nay là về chức tư tế Aaron. Sứ điệp này nhắm vào tất cả chúng ta là những người đã giúp đỡ trong việc thực hiện lời hứa của Chúa dành cho những người nam giữ đều được mô tả trong Thánh Thư là chức tư tế thấp hơn. Chức tư tế này cũng được gọi là chức tư tế dự bị. Tôi sẽ nói chuyện vào buổi tối hôm nay về sự chuẩn bị vinh quang đó. Kế hoạch của Chúa cho công việc của Ngài dễ đầy sự chuẩn bị. Ngài chuẩn bị thế gian cho chúng ta để trải qua những thử thách và cơ hội trần thế. Trong khi đang ở đây, chúng ta ở trong một trạng thái mà Thánh Thư gọi là trạng thái chuẩn bị. Tiên tri Alma mô tả tầm quan trọng thiết yếu của sự chuẩn bị đó cho cuộc sống vĩnh cửu, là nơi chúng ta có thể sống vĩnh viễn trong gia đình với Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Ông giải thích sự cần thiết của sự chuẩn bị theo cách này. Và chúng ta thấy rằng cái chết đã đến với nhân loại, phải cái chết mà Amulek đã nói là cái chết thể chất, Tuy nhiên, phải có một kỳ hạn dành cho loài người để họ có thể hối cải. Vậy nên, cuộc đời này trở thành một trạng thái thử thách, một thời gian chuẩn bị để gặp Thượng Đế, một thời gian chuẩn bị cho trạng thái bất tận mà chúng tôi đã nói đến. Đó là trạng thái sau sự phục sinh của người chết, cũng như thời gian chúng ta đã được ban cho để sống trên trần thế là để chuẩn bị gặp Thượng Đế. Thì thời gian của chúng ta được ban cho chúng ta để phục vụ trong chức tư tế Aaron là một cơ hội để chuẩn bị cho chúng ta học hỏi cách mang đến sự giúp đỡ quan trọng cho những người khác. Cũng như Chúa đã ban cho sự giúp đỡ chúng ta cần để vượt qua những thử thách của cuộc sống trần thế. Ngài cũng gửi sự giúp đỡ để chuẩn bị cho chức tư tế của chúng ta. Sứ điệp của tôi là dành cho những người Chúa đã gửi đến để giúp chuẩn bị, cũng như cho những người nắm giữ chức tư tế Aaron. Tôi ngỏ lời cùng người cha. Tôi ngỏ lời cùng các vị giám trở. Và tôi ngỏ lời cùng những người mang chức tư tế Melchizedek được tin kể để làm người bạn đồng hành và giảng viên của các thiếu niên đang mang chức tư tế dự bị. Tôi nói với lời khen ngợi và lòng biết ơn đối với nhiều anh em trên khắp thế giới hiện đang lắng nghe vào lúc này vậy và về sau. Tôi sẽ có lỗi nếu tôi không nói về một chủ tịch chi nhánh và một giám trở lúc tôi còn nhỏ. Tôi trở thành một thầy trợ thế lúc 12 tuổi tại một chi nhánh nhỏ ở phía đông Hoa Kỳ. Chi nhánh nhỏ đến mức anh trai tôi và tôi là hai người nắm giữ chức tư tế Aaron duy nhất trong chi nhánh. Chỉ đến khi cha tôi là chủ tịch chi nhánh mời một người đàn ông trung niên vào giáo hội. Người mới cải đạo nhận được chức tư tế Aaron và kèm theo chức này là sự kêu gọi đấy trong coi những người nắm giữ chức tư tế Aaron. Tôi vẫn còn nhớ như thầy đó là ngày hôm qua. Tôi có thể nhớ lại những cái chiếc lâm mùa thu đẹp đẽ khi người mời cải đạo này đi cùng với anh trai của tôi và làm một điều gì trong một quá phủ. Tôi không nhớ dự án đó là gì, nhưng tôi vẫn nhớ cảm nghĩ rằng quyền năng chức tư tế giúp đỡ cho chúng tôi làm điều mà chúng ta về sau tôi biết được rằng. Và Chúa đã phán là chúng ta cần phải làm điều phải làm để tội lỗi của chúng ta được tha thứ và để được chuẩn bị để gặp Thượng Đế. Bây giờ khi nhìn lại, tôi cảm thấy biết ơn đối với một chủ tịch chi nhánh là người đã kêu gọi một người mới cải đạo để giúp Chúa chuẩn bị cho hai đứa con trai để một ngày nào đó sẽ trở thành một giám trả và được lệnh phải chăm sóc cho những người nghèo khó và thúng tiếu. Tôi vẫn còn là một thầy trợ tế khi gia đình của chúng tôi dọn đến một tiểu giáo khu lớn hơn ở Utah. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được sức mạnh của toàn bộ nhóm túc xấu trong chức tư tế Aaron. Và về sau, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy khả năng và phước lành của một giám trợ chịu tỏa cho một nhóm túc xấu các thầy tư tế. Vì giám trợ kêu gọi làm người phụ tá thứ nhất trong nhóm túc xấu thầy tư tế. Tôi nhớ rằng ông đã tự mình giảng dạy nhóm túc xấu. Ông sắp xếp ghế trong lớp học theo vòng tròn. Ông đã cho tôi ngồi ở cái ghế cạnh ông phía bên phải. Tôi có thể nhìn qua vai của ông khi ông giảng dạy. Thỉnh thoảng ông nhìn xuống những điều ký chép đã được đánh máy cẩn thận trong cái bìa rồi nhỏ bằng da đặc trên đùi và quyển thánh thư cũ sờn được đánh dấu để ông mở ra trên đầu gói kia. Tôi sẽ luôn luôn nhớ đến cách Chúa kêu gọi những người bạn đồng hành đã được chọn kỹ để làm việc với những người nắm giữ chức tư tế dự bị. Vì giám trở của tôi có những người có vững mạnh và vì lý do nào đó mà tôi đã không biết. Và lúc bây giờ ông đã gọi điện thoại cho tôi ở nhà của tôi một lần nữa mà nói, "How? Tôi cần em đi thăm một vài người với tư cách là một bạn đồng hành." Có lần tôi được đi cùng với ông đến một nhà của một quả phụ sống một mình và không có thức ăn. Trên đường về nhà, ông dừng lại xe, mở ra quyển thánh thư của mình, vừa cho tôi biết lý do tại sao mà ông đối xử với người quả phụ như thế đó. Bà ấy có khả năng không những đệ tử chăm sóc cho bà, mà vào một thời điểm trong tương lai sẽ có thể giúp đỡ những người khác. Lần khác là chuyến đi thăm một người đàn ông đã không đi nhà thờ từ lâu lắm rồi. Vì giám trở của tôi, mọi người ấy trở lại với các thánh hữu. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của ông cho một người mà dường như đối với tôi là một kẻ thù khó ưa và hay chấm đói. Và tôi đã nghĩ khi chúng ta bước vào nhà của ông thì chắc không phải là được thành công. Vì giám trở tiếp tục nói chuyện với chúng tôi, với chúng, mỉm cười và khen chúng hiền lành. Khi chúng ta đi thăm, họ đưa bé gái nói qua cánh của lưới rèn cha mẹ đó. Trong thời gian dường như là 10 phút hoặc lâu hơn nữa đối với tôi, khi chúng tôi ra về, ông lặng lẽ nói, đó là một chuyến đi thăm tốt. Hai đứa bé gái đó sẽ không bao giờ quên rằng chúng tôi đã đến thăm. Hai trong số các phước lành mà một người bạn đồng hành thâm niên trong chức tư tế có thể mang đến là sự tin cậy và tấm gương chăm sóc. Tôi thấy được điều đó. Khi con trai của tôi được chỉ đến một người bạn đồng hành diễn dạy tại gia có nhiều kinh nghiệm về chức tư tế hơn nó, người bạn đồng hành thâm niên của nó đã hai lần là chủ tịch phái bộ truyền giáo và đã phụ vụ trong những chức vụ lãnh đạo khác. Trước khi đến thăm một số gia đình chỉ định cho họ, thì vị lãnh đạo chức tư tế đầy kinh nghiệm này đã xin đến thăm con trai của tôi ở nhà của chúng tôi trước đó. Họ cho phép chúng tôi ngồi nghe. Vị ấy mở đầu bằng lời cầu nguyện, cầu xin được sự giúp đỡ. Sau đó, vị ấy nói với con trai của tôi như sau. Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên giải một bài học mà đối với gia đình này sẽ nghe nhắm như một lời kêu gọi hối cải. Tôi nghĩ rằng họ sẽ không nhận được sứ điệp đó từ em tốt hơn là từ tôi. Em cảm thấy như thế nào về điều đó? Tôi vẫn có thể cảm thấy vui mừng vào giây phút đó khi con trai của tôi chấp nhận sự tình kệ đó. Và tôi vẫn còn nhớ là sự hạnh phúc khi con trai của mình đã chấp nhận sự tin cậy đó. Không phải là điều tình cờ mà vì dám trở chọn những người bạn đồng hành với nhau, mà là bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng để người bạn đồng hành thâm niên là người đã biết được về những cảm nghĩ của gia đình mà họ sẽ giảng dạy. Chính là qua nguồn soi dẫn mà ông đã cảm thấy rằng ông không nên là người chia sẻ sứ điệp mà phải tin kể vào một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm để kêu gọi con cái của Thượng Đế phải hối cải và được an toàn. Tôi không biết kết quả của chuyến đi thăm của họ, nhưng tôi thật sự biết rằng vị giám trở, một người nắm giữ chức tư tế Melchizedek và Chúa đã chuẩn bị cho một cậu bé trở thành một người đàn ông nắm giữ chức tư tế và một ngày nọ trở thành một vị giám trở. Vậy thì, những câu chuyện như vậy về sự thành công trong việc chuẩn bị chức tư tế đã quen thuộc với các anh em từ điều mà các em đã thấy và điều mà các em đã có kinh nghiệm rồi trong cuộc sống của mình. Các em đã biết và từng có các giám trở và những người bạn đồng hành và cha mẹ nhóm như vậy. Các em đã thấy bàn tay của Chúa trong việc chuẩn bị cho các bổn phận chức tư tế mà Ngài đã biết sẽ ở trước mặt các em. Tất cả chúng ta trong chức tư tế đều có nghĩa vụ để giúp đỡ Chúa chuẩn bị cho những người khác. Có một số điều chúng ta có thể làm là quan trọng nhất. Tấm gương của chúng ta là để sống theo giáo lý là còn mạnh mẽ hơn việc sử dụng lời nói trong việc diễn giải giáo lý nữa. Điều thiết yếu trong sự phục vụ của chức tư tế của chúng ta là mời gọi mọi người đến cùng Đấng Kitô bằng sự đức tin, sự hối cải, phép báp têm và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Ví dụ, Chủ tịch Monson đã đưa ra những bài giảng sai dẫn để sai dẫn lòng người về tất cả các giáo lý đó. Nhưng điều tôi biết là ông đã làm với các tín hữu và những người truyền giáo và bạn bè của giáo hội khi chủ tọa phái bộ truyền giáo ở Toronto đã thúc đẩy tôi hành động trong việc chuẩn bị chức tư tế. Nêu gương tốt còn quan trọng hơn là đưa những chỉ dẫn tốt. Đó là lý do tại sao Thánh Thư vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho chúng ta trong chức tư tế. Thánh Thư chưa đầy các tấm gương. Tôi cảm thấy như tôi có thể thấy anh ma tuân theo lệnh truyền của vị thiên sứ và sau đó vội vã quay trở lại giảng dạy cho những người tà ác ở Ammonihah đã khước từ ông. Tôi có thể cảm thấy cảnh phòng giam lãnh lẻo khi tiên tri Joseph Smith được Thượng Đế phán bảo phải có con can đảm và rằng ông đang được che chở. Khi hình dung ra những cảnh trong cựu thánh thư đó, chúng ta có thể sẵn sàng để kiên trì trong sự phục vụ của mình khi công việc đó dường như là khó khăn. Một người cha hay hay một vị giám trợ. Bạn đồng hành có thể diễn giải cho chúng ta về những điều chúng ta phải làm. Có lần cha tôi đã được một thành viên trong giúp tu số 12 đã yêu cầu để viết một bản án về khoa học và tôn giáo. Cha tôi là một nhà khoa học và một người nắm giữ chức tư tế trung tính. Tôi vẫn còn nhớ lúc cha tôi đưa tôi tờ giấy, ông đã viết và nói, đây này, trước khi cha gửi bài này cho nhóm tư số 12, cha muốn con đọc trước, con sẽ biết là đúng không? Tôi vẫn còn củng cố bởi sự tin cậy đó từ một người cha tuyệt vời là một người nắm giữ chức tư tế. Tôi biết rằng không phải là ông tin kể tôi, nhưng Thượng Đế có thể và sẽ cho tôi biết điều gì là đúng. Các anh em là những người bạn hành động, giảng kinh nghiệm để có thể bằng phước cho những người trẻ tuổi nắm giữ chức tư tế chuẩn bị bất cứ khi nào các anh em có thể cho dễ em ấy thấy lõi tin kể đó. Thành công của chúng ta trong việc chuẩn bị cho những người khác trong chức tư tế sẽ đến và tương xứng với bao nhiêu tình yêu thương chúng ta dành cho họ. Điều đó sẽ đặc biệt đúng khi chúng ta phải sửa chỉnh họ. Hãy suy nghĩ về giây phút khi một người nắm giữ chức tư tế Aaron là một lỗi lầm trong khi thực hiện một giáo lễ. Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Đôi khi lỗi lầm đó cần được sửa chỉnh công khai với khả năng là có sự oán giận, một cảm giác bị sỉ nhục và thậm chí bị khước từ. Các anh em nhớ lại lời giải của Chúa. Phải kịp khiển trách một cách nghiêm khắc khi được Đức Thánh Linh tác động, rồi sau đó phải tỏ một tình yêu thương cấp bội đối với người mà người đã khiển trách. Kể người ấy xem ngươi là kẻ thù. Từ cấp bội có nghĩa là đặc biệt trong việc chuẩn bị cho những người nắm giữ chức tư tế khi họ cần phải được sửa chỉnh. Từ này có ý một sự gia tăng tình yêu thương vốn đã có. Điều cần phải cho thấy là việc diễn giải, là việc gia tăng tình yêu thương đó. Trước khi họ được các anh em sửa chỉnh thì các chắc hẳn đã sớm cảm thấy được tình yêu thương của các anh em một cách đều đặn. Họ chắc hẳn đã cảm thấy lời khen ngợi chân thành của các anh em dành cho họ trước khi chấp nhận điều mà các anh em sửa chỉnh. Chính Chúa cũng quan tâm đến những người có chức tư tế thấp hơn mà làm vinh danh, tiềm năng và giá trị của họ đối với Ngài. Hãy nghe những lời này. Hỡi các ngươi cũng là tôi tớ của như ta, trong danh đấng Messi, ta truyền giao cho các ngươi chức tư tế Aaron là chức tư tế nắm giữ các chìa khóa phụ trợ của các thiên sứ của phúc âm về sự hối cải và của phép báp têm và bằng cách được nhìn mình xuống nước để được sự xá miễn tội lỗi. Và chức tư tế này sẽ không bao giờ lại bị cất khỏi thế gian cho đến khi ngài các con trai của Levi lại hiến dâng một củ lễ của thế gian lên Chúa trong sự ngài chính. Chức tư tế Aaron là một chức tư tế phụ thuộc vào chức tư tế Melchizedek lớn hơn, là chủ tịch của tất cả các chức tư tế, chủ tịch giáo hội cũng chủ tỏa chức tư tế dự bị. Các sứ điệp của ông cũng trong những năm qua về việc đi giải cứu phù hợp hoàn toàn với lãnh truyền phải mang phúc âm về sự hối cải về phép báp têm và cuộc sống của những người khác. Trên nhóm tu sĩ thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tư tế hỏi ý thường xuyên để mang mỗi thành viên trong nhóm tu sĩ đến gần Chúa hơn. Các chủ tịch đoàn chỉ định các thành viên đến tìm đến giúp đỡ và chăm đức tin và tình yêu thương. Các thầy trợ tế truyền tịch thánh với sự tôn kính, với đức tin rằng các tín hữu sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của sự trực tuệ và quyết tâm tuân giữ các giả lệnh của họ khi họ giữ phần những điều đó. Các thầy giảng và các thầy tư tế, những người các tín hữu thêm để theo Chúa Giêsu Kitô, vật côi và trong côi giáo hội. Khi làm như vậy, họ đang được chuẩn bị cho ngày trọng đại khi họ sẽ chủ tỏa với tư cách là một người trong đức tin của một gia đình của riêng của họ. Tôi làm chứng rằng những người phục vụ với nhau trong Chức Tư Tế đều chuẩn bị một dân tộc về sự hiện diện, hiện đến của Chúa cùng giáo hội của Ngài. Tôi biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô và Ngài yêu thương chúng ta. Chủ tịch Monson là vị tiên tri tại thế của Ngài. Tôi làm chứng như vậy trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thưa các anh em, chúng tôi biết ơn các anh em đã tham dự buổi tối hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn ca đoàn truyền giáo về phần âm nhạc để soi dẫn họ đã đảm trách, vì kỷ niệm tất cả những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho những người tiếng đài trong bất cứ cách nào. Người nói chuyện kết thúc trong phiên họp này sẽ vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ tịch Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Các Anh Cả của Israel. Sau đó, anh cả James B. Martino thuộc nhóm tiếp số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
Brethren, we're assembled as a mighty body.
Thưa các anh em, chúng ta đang nhóm họp với tư cách là một tổ chức hùng mạnh của Chức Tư Tế. Trong trung tâm đại hội ở đây lẫn ở các địa điểm trên khắp thế giới, tôi rất vinh dự nhưng khiêm nhường bởi trách nhiệm của tôi để đưa ra một vài nhận xét cho các anh em. Theo nguyện, Thánh Linh của Chúa sẽ ở với tôi khi tôi làm như vậy. Ở thành phố Hamburg, nước Đức, cách đây 75 năm, vào ngày 14 tháng 2 năm 1939 là một ngày nghi lễ. Trong ngày này, thiết giáp hạm Bismarck mới tin được hạ thủy xuống sông Elbe. Trong tiếng súng vang rền cùng với những bài diễn văn nhiệt thành, đám đông cổ vũ và bản quốc ca vạn dội, chiếc tàu nổi mạnh nhất này là một hình ảnh ngoạn mục của một con tàu bọc sắt cùng với máy móc thiết bị. Công việc đóng con tàu này đòi hỏi 57.000 bản thiết kê, 3 tháp pháo cỡ 406mm do súng do radar kiểm soát. Mạch điện của con tàu này có chiều dài 28.000 dặm. Con tàu có 35.000 tấn tấm bọc thép cung cấp an toàn tối đa. Với hình dạng uy nghi, kích thước khổng lồ, hỏa lực đáng sợ, chiếc tàu hùng mạnh đồ sộ này được coi là không thể chìm được. Điểm hẹn của tàu Bismarck với số phận là đến 2 năm sau đó, vào ngày 24 tháng 5 năm 1941, hai con tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Anh là tàu Prince of Wales và tàu Hood đã lâm chiến với tàu Bismarck và tàu quần dương của Đức là Prince Eugene. Trong vòng 5 phút, Bismarck đã bắn chìm tàu Hood và toàn thể thủy thủ. Đoàn gồm có 1.419 người xuống dưới đáy Đại Tây Dương, chỉ có 3 người sống sót. Chiến hạm kia của Anh là tàu Prince of Wales đã bị thiệt hại nặng nề và chạy trốn. Trong 3 ngày kế tiếp, tàu Bismarck tham chiến nhiều lần với nhiều tàu chiến và máy bay của Anh. Nước Anh tập trung sức mạnh vào 5 tàu chiến, 2 tàu sân bay, 11 tàu tuần dương, 21 tàu khu trục, trong một nỗ lực để tìm kiếm và bắn chìm con tàu Bismarck hùng mạnh này. Trong những trận chiến này, nhiều hỏa tiễn chỉ gây ra thiệt hại nhỏ bên ngoài vỏ của tàu Bismarck. Xét cho cùng, nó không thể nào chìm sao. Rồi một quả ngư lôi may mắn bắn trúng làm kẹt bánh lái của tàu Bismarck. Nỗ lực sửa chữa không có kết quả. Với súng sẵn sàng nhả đạn và thủy thủ đoàn sẵn sàng, tàu Bismarck chỉ có thể chạy chậm chậm thành vòng tròn lớn. Lực lượng không quân hùng mạnh của Đức ở quá xa, bến cảng nhà an toàn không ở gần. Không quân của những bến cảng không thể cung cấp nơi trú ẩn cần thiết vì tàu Bismarck đã mất khả năng lái theo hướng đi đã định. Không có bánh lái, không có sự giúp đỡ, không có bến cảng. Sự kết thúc đã gần kề. Súng của Anh bắn dữ dội trong khi thủy thủ đoàn của Đức phá tàu và đánh đắm con tàu từng được coi là không thể bị phá hủy được. Sóng lớn của Đại Tây Dương trước hết vỗ vào mạn tàu rồi sau đó vồ nuốt lấy niềm tự hào của hải quân Đức. Tàu Bismarck không còn nữa. Giống như con tàu Bismarck, mỗi chúng ta là một phép lạ của kỹ thuật. Tuy nhiên, sự sáng tạo của chúng ta không bị giới hạn bởi khả năng của con người. Con người có thể sáng chế ra máy móc phức tạp nhất, nhưng không thể cung cấp cho máy móc sự sống hoặc khả năng lý luận và xét đoán. Đây là các ân tứ thiêng liêng chỉ được Thượng Đế ban cho mà thôi. Thưa các anh em, cũng giống như cái bánh lái quan trọng của một con tàu, chúng ta đã được trang bị cho một cánh để xác định hướng đi của mình. Còn hải đăng của Chúa vẫy gọi tất cả mọi người khi chúng ta đi trên biển đời. Mục đích của chúng ta là lái tàu theo một hướng đi thẳng tiến tới mục tiêu mong muốn của mình, chính là thượng thiên giới của Thượng Đế. Một người không có mục đích thì cũng giống như con tàu không có bánh lái, không bao giờ có thể về đến bên cảng nhà. Tín hiệu đến với chúng ta là hãy vạch ra hướng đi của mình, bố trí cánh buồm, xác định vị trí của bánh lái và tiến hành. Con người cũng giống như con tàu Bismarck hùng mạnh. Lực đẩy của động cơ và sức mạnh của cánh quạt đều là vô ích nếu không có ý thức về hướng đi, không sử dụng năng lực đó, không có sự hướng dẫn đó của sức mạnh của bánh lái nếu không thấy được và có kích thước tương đối nhỏ nhưng hoàn toàn cần thiết về mặt chức năng. Đức Chúa Cha cung cấp mặt trời, mặt trăng và các vì sao, các dải ngân hà trên trời để hướng dẫn người đi biển, đi trên các tuyến đường biển. Đối với chúng ta, khi chúng ta đi trên con đường đời, Ngài cung cấp cho một bản đồ rõ ràng và chỉ đường hướng tới đích mong muốn của chúng ta. Ngài cảnh cáo, hãy coi chừng những khúc ngoặt, những nguy hiểm, những cái bẫy. Chúng ta không thể để cho bị lừa gạt bởi những người sẽ đưa chúng ta đi lạc lối, những người dụ dỗ xảo quyệt của tội lỗi vẫy tay gọi khắp nơi. Thay vì thế, chúng ta dừng lại để cầu nguyện. Chúng ta nghe tiếng nhỏ nhẹ, êm ái đó mà nói với đáy tấm hồn của chúng ta về lời mời gọi dịu dàng của Đức Thầy. Hãy đến mà theo ta. Tuy nhiên, có những người không nghe, những người sẽ không vâng lời. Những người thích đi theo con đường do họ vạch ra, họ thường đầu hàng cám dỗ là những điều bao quanh tất cả chúng ta và có thể trông rất hấp dẫn. Là những người mang chức tư tế, chúng ta đã được sinh ra trên thế gian trong thời điểm khó khăn. Chúng ta sống trong một thế giới phức tạp với nhiều chiều hướng xung đột ở khắp nơi. Những mưu đồ chính trị phá hoại sự ổn định của các quốc gia, các nhà độc tài tóm gọn quyền hành trong tay và nhiều tầng lớp xã hội dường như bị áp bức vĩnh viễn, bị tước đoạt cơ hội và bị bỏ mặc với cảm nghĩ thất bại. Chúng ta luôn nghe thấy những lời ngụy biện của người đời và tội lỗi bao quanh chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là phải được xứng đáng với tất cả phước lành vinh quang mà Cha Thiên Thượng đã dành cho chúng ta. Dù có đi bất cứ nơi nào thì chức tư tế của chúng ta cũng đi với chúng ta. Chúng ta có đứng nơi thánh thiện không? Xin hãy dừng lại, cân nhắc hậu quả trước khi các anh em đặt bản thân mình và chức tư tế của mình vào cảnh nguy hiểm bằng cách mạo hiểm đi vào những chỗ hay tham gia vào các sinh hoạt không xứng đáng với mình hoặc với chức tư tế đó. Là những người được sắc phong chức tư tế của Thượng Đế, chúng ta đều có thể tạo ra một sự khác biệt khi chúng ta duy trì sự thanh khiết và cá nhân và kính trọng chức tư tế của mình, thì chúng ta trở thành các tấm gương ngay chính cho những người khác để noi theo. Sứ đồ Phaolô khuyên nhủ phải lấy lời nói nết làm sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Ông cũng viết rằng các tín đồ của Đấng Kitô phải là như đuốc trong thế gian. Việc nêu gương ngay chính cho có thể giúp thêm vào điều tốt lành cho một thế giới ngày càng tà ác. Nhiều người trong các anh em còn nhớ Chủ tịch N. Eldon Tanner. Ông đã phục vụ với tư cách là cố vấn cho 4 vị chủ tịch giáo hội. Ông đã nêu lên một tấm gương hoàn toàn ngay chính trong suốt quá trình làm việc trong ngành công nghiệp, trong khi phục vụ trong chính quyền Canada. Và cũng như trong đời tư của ông đã cho chúng ta lời khuyên dạy đầy số dẫn này. Không có một điều gì mang lại niềm vui và thành công lớn lao hơn việc sống đúng theo những lời giảng dạy của Phúc Âm. Hãy làm gương hãy có một ảnh hưởng tốt lành. Ông nói tiếp, mỗi người chúng ta đã được tiền sắc phong. Đây là một số công việc với tư cách là tôi tớ được chọn lựa của Thượng Đế là những người mà Ngài thấy xứng đáng để truyền giao chức tư tế và quyền năng để hành động trong danh Ngài. Hãy luôn nhớ rằng những người khác trông cậy vào sự lãnh đạo của các anh em và các anh em đang tạo ra ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến cuộc sống của các cá nhân, mà ảnh hưởng nào thì cũng sẽ tác động nhiều đến thế hệ mai sau. Chúng ta được củng cố bởi lẽ thật rằng lực lượng hùng mạnh nhất trên thế gian ngày nay là quyền năng của Thượng Đế khi quyền năng này được thực hiện qua con người. Để được an toàn trong cuộc sống, chúng ta cần có sự hướng dẫn của đấng thủy thủ vĩnh cửu đó. Chính là Đức Jehovah vĩ đại. Chúng ta nhìn lên, chúng ta giang tay lên để nhận được sự giúp đỡ của Thiên Thượng. Một tấm gương nổi tiếng của một trong những người đã không giang tay ra để xin giúp đỡ là tấm gương của Cain, con trai của Adam và Eva, mạnh mẽ trong tiềm năng, nhưng yếu đuối trong ý chí. Cain đã cho phép tính tham lam, ganh tị, không vâng lời và thậm chí giết người làm kẹt cái bánh lái cá nhân mà đáng lẽ đã hướng dẫn ông đến nơi an toàn và sự tôn cao. Cain nhìn xuống thay vì nhìn lên để cầu xin giúp đỡ từ Chúa. Cain đã sa ngã, và một thời điểm khác, một người tối tớ của Thượng Đế đã bị thử thách bởi một nhà vua tà ác. Vì được nguồn soi dẫn của Thiên Thượng giúp đỡ, Daniel, con trai của David, đã giải thích cho nhà vua chỉ viết trên tường. Ông được ban thưởng ngay cả một chiếc áo choàng của hoàng gia, một sợi dây chuyền vàng, quyền lực chính trị. Daniel nói, vua hãy giữ lại của ban thưởng và lễ vật, vua hãy ban cho kẻ khác. Nhiều của cải và quyền lực đã được ban thưởng cho Daniel, các phần thưởng tiêu biểu cho những vật chất của thế gian, chứ không phải những việc của Thượng Đế. Daniel chống lại và vẫn trung thành. Vậy sao khi Daniel thờ phượng Thượng Đế, mặc dù có chiếu chỉ tuyên bố rằng việc thờ phượng Thượng Đế như vậy đã bị cấm chỉ, ông đã bị ném vào một hang sư tử? Câu chuyện trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sáng hôm sau Daniel được đem lên khỏi hang và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy vào Đức Chúa Trời. Trong một lúc cần thiết quan trọng, quyết tâm của Daniel để vẫn luôn trung thành đã mang đến cho ông sự bảo vệ thiêng liêng và cung cấp một nơi trú ẩn an toàn. Sự bảo vệ và an toàn như vậy có thể thuộc vào chúng ta khi chúng ta cũng luôn luôn trung thành hướng tới ngôi nhà vĩnh cửu của mình. Giống như cá trong chiếc đồng hồ cá, biên sử đánh dấu thời gian đang trôi qua. Những diễn viên mới chiếm sân khấu của cuộc đời. Các vấn đề của thời kỳ chúng ta dường như đều khó khăn và gai go. Trong suốt lịch sử của thế gian, Satan đã làm việc không ngừng để hủy diệt các tín đồ của đấng cứu rỗi. Nếu nhận bộ những cám dỗ của nó, thì chúng ta sẽ mất cái bánh lái mà có thể hướng dẫn chúng ta đến nơi an toàn, giống như con tàu Bismarck hùng mạnh. Thay vì thế, mặc dù có được những khám phá tài giỏi của loài người, nhưng chúng ta nhìn lên trời để có được ý thức đáng tin cậy về hướng đi, để chúng ta có thể vạch ra và đi theo một hướng đi khôn ngoan và đúng đắn. Cha Thiên Thượng sẽ không làm ngơ trước lời cầu xin chân thành của chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ của Thiên Thượng, thì cái bánh lái của chúng ta sẽ không bị hỏng như cái bánh lái của con tàu Bismarck. Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình cá nhân của mình, cầu xin cho chúng ta có thể đi vào một cách an toàn trên biển đời. Cầu xin cho chúng ta có thể có lòng can đảm của Daniel để có thể luôn luôn chân thật và trung tín mặc dù có tội lỗi và cám dỗ bao quanh. Cầu xin cho chúng ngôn của chúng ta sâu sắc và vững mạnh như của Jacob, em trai của Nephi, là người phải đối phó với một trong những người tìm mọi cách để có thể hủy diệt đức tin của ông. Ông tuyên bố, tôi không thể nào bị lai chuyển được. Thưa các anh em, với cái bánh lái của đức tin hướng dẫn lối đi, chúng ta cũng sẽ tìm thấy con đường của mình để trở về nhà an toàn, trở về nhà với Thượng Đế, để sống với Ngài vĩnh viễn. Cầu xin cho điều đó có thể được cho như Đừng như vậy cho mỗi người chúng ta. Tôi cầu nguyện trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven,
chúng con cầu xin Cha Thiên Thượng lòng biết ơn để chúng con có thể quy tụ với tư cách là nhóm chức tư tế. Chúng con biết ơn Cha về một vị tiên tri và mọi người mà chúng con tán trợ trong đại hội này. Chúng con, tấm lòng của chúng con rất vui mừng và chúng con cầu xin Cha khi chúng con đi về nhà, chúng con có thể quy tụ với tư cách là chức tư tế Aaron và Melchizedek để chúng con có thể tiến đến và phục vụ và nâng lên các anh chị em của chúng con. Chúng con, để chúng con có thể quy tụ với tư cách là một chức tư tế và để sử dụng quyền năng của chúng, của Ngài, của chức tư tế. Xin Cha giúp chúng con có thể đứng trong những chỗ tốt đẹp và để chúng con có thể lựa chọn những lựa chọn tốt
và
chúng con có thể là những dụng cụ trong tay của Ngài để làm vương quốc của Cha Thiên Thượng. Chúng con biết ơn về các người truyền giáo trên khắp thế giới này và chúng con cầu nguyện để chúng con có thể làm việc cùng với họ và có thể làm công việc truyền giáo. Chúng con yêu thương Ngài. Chúng con biết ơn về tấm gương của con của Ngài. Và chúng con cầu nguyện để chúng con có thể theo Ngài và phục vụ Ngài. Và chúng con cầu nguyện để chúng con có thể được sức mạnh cho mọi thứ mà chúng con làm. Và chúng con cầu xin khi chúng con đi về, chúng con có thể đi với một cam kết để có mạnh mẽ hơn. Lời cầu nguyện chúng con trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.